Dạ.
À, thưa chú, là chú vừa mới có cái cuộc trò chuyện với độc giả của Người Việt Online, thì cái cảm tưởng của chú về tất cả những câu hỏi của độc giả Người Việt Online gửi về chú là như thế nào?
Nói chung thì khi khán giả yêu chuộng mình thì họ mới đặt câu hỏi, những cái tò mò hay là những cái muốn biết về về đời sống riêng tư, hoặc là đó là nó tự chung là cái tình cảm mà khán giả thính giả đã dành cho chú. Đó là cái niềm hạnh phúc của người viết nhạc từ gần nửa thế kỷ nay mà vẫn còn những bản nhạc vẫn còn luân lưu và vẫn còn được ưa thích.
Trong trong tất cả những cái câu hỏi của độc giả gửi về thì chú thích câu nào nhất? Là
nhiều quá, bây giờ không nhớ là câu nào chứ. Có hình như có câu hỏi mà hỏi về cái cảm hứng như thế nào và diễn đạt như thế nào, muốn học và muốn sáng tác nhạc thì như thế nào đấy, cũng mới trả lời hồi nãy rồi. Thì có những câu hỏi rất là interesting, bây giờ không nhớ là nhiều quá.
Dạ, có một câu hỏi của độc giả là chú có nhận xét như thế nào về cái dòng nhạc của miền Bắc Việt Nam trước 30 tháng 4 năm 1975 và sau 30 tháng 4 năm 1975? Thì chú có thể nói rõ hơn
thì cái dòng nhạc lúc mà sau năm 75 thì tôi còn ở Việt Nam 5 năm và tôi nghe rất nhiều dòng nhạc miền Bắc. Thì lúc bây giờ cái tình trạng nó khác, thì tôi thấy cái dòng nhạc hoàn toàn khác với dòng nhạc miền Nam. Miền Nam thì chan chứa tình cảm hơn, nhân bản hơn. Mà về sau này đó, khi mà rời khỏi đất nước ra đi rồi thì tôi không có được nghe nhiều về nhạc Việt Nam, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn có thấy và có nghe. Thì dòng nhạc bây giờ nó khác, tức là cái nhạc dường như nó vô thưởng phạt dành cho giới trẻ nhiều hơn là những người đã có tuổi hay là những người biết thưởng thức. Thì những cái dòng nhạc như vậy đó là nó thể hiện một cái đời sống xã hội nhất thời, tôi nghĩ nó không tồn tại lâu dài đâu. Bởi vì tôi thấy cái giai điệu nó thiếu giai điệu, có tiết tấu nhưng mà thiếu giai điệu, và những cái lời hát không những ca từ đó, những ca từ thì không được sâu sắc cho lắm.
Mình có thể nói gọn lại là có phải là xã hội nào thì âm nhạc đó
không? Vâng, đúng như vậy. Tức là bây giờ thì tôi không nghĩ là xã hội Việt Nam cũng rõ tệ đến cái độ mà phải có những sản xuất những cái dòng nhạc mà nó không được. Nhưng mà có thể nghĩ như vậy là đúng. Tức là xã hội nào thì dòng nhạc ấy để đáp ứng với lại cái đời sống của giới trẻ, nhất là giới trẻ. Và tại sao chúng ta để ý giới trẻ? Bởi vì đó là cái dòng sống đang sôi động, tức là họ lao vào đời sống. Thì cái bao giờ cũng vậy, phim ảnh hay là văn chương hay là để đáp ứng cái nhu cầu của cái giới mà sống.
Thưa nhạc sĩ, là trong những năm 1960, cái giai đoạn đó, tức là Việt Nam là cái giai đoạn mà Việt Nam có chiến tranh, và cái chiến tranh nó ám ảnh cũng như nó đè nặng lên rất là nhiều người trẻ tuổi thời đó. Nhưng mà tại sao người ta lại suy nghĩ, người ta làm thơ, người ta viết nhạc nó sâu lắng đến như vậy?
Nó cũng là một cách để muốn thoát khỏi cái sự đè nén đó. Tức là khi cái sự đè nén của tâm tư từ những cái cuộc chiến khốc liệt ở ngoài kia, người ta không muốn đối diện với cái đó, người ta muốn cho cái tâm hồn mình nó thoát đi, tức là một cách chạy trốn cái sự đè nén quá nặng nề trong hoàn cảnh chiến tranh. Thì ai cũng muốn sống cả, và sống một cuộc đời bình an hạnh phúc. Thì chiến tranh nó đã làm mất mát đi rất nhiều, nhất là cái tuổi trẻ của chú của thời đấy. Cho nên chú có viết những bài hát mơ ước một cái chốn nào đó nó bình yên, đại khái như vậy.
Vâng, thưa chú, có lẽ là câu hỏi cuối cùng là những cái thế hệ nhạc sĩ như chú hiện nay đang sống ở hải ngoại vẫn tiếp tục sáng tác, nhưng rồi thì thế hệ của chú cũng phải già đi, cũng phải
bây giờ đang già đấy,
già đi và sẽ mất đi. Nhưng mà chú có nghĩ rằng là cái tương lai, cái âm nhạc của người Việt Nam ở hải ngoại, cái sự kế thừa của thế hệ một rưỡi, của thế hệ thứ hai, thì chú suy nghĩ gì về về cái sự kế thừa đó? Chú có khi nào mà những người nhạc sĩ của thế hệ chú có tỏ ra âu lo về về cái âm nhạc của
cái đó là một mối lo chung, lo chung thì ai, nhưng mà cái nếu mà muốn giải tỏa mối âu lo đó thì ngay bây giờ những dòng nhạc bây giờ phải là những dòng nhạc để chuyển tiếp cho thế hệ sau. Mình phải làm thế nào để cho thế hệ sau vẫn còn cảm nhận được cái đó, và thế hệ sau cứ tiếp tục làm cái gì đó cho thế hệ đó và để thế hệ sau nữa cảm nhận. Tức là luôn luôn mình phải bắt một cái nhịp cầu.
Một câu hỏi thêm một chút nữa thôi, là hiện nay nhạc sĩ vẫn còn tiếp tục sáng tác?
Vâng, bây giờ tôi vẫn còn sáng tác và thỉnh thoảng thì không khấn đáp được nhiều như lúc họ còn trẻ, như khoảng chừng vài thập niên trước. Thế nhưng mà vẫn còn sức sáng tác, vẫn còn sức cảm hứng, nó không tắt liệm như là mọi người suy nghĩ. Thế nhưng mà trong tương lai thì gần rất gần tôi sẽ cho ra thêm một tập nhạc mới và một cái CD mới.
Xin cảm ơn nhạc sĩ.
Ok.